Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Minh Huệ Đa Ngữ có tiêu đề Buông bỏ tâm ngạo mạn và tâm chứng thực bản thân. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc. Còn xin kính chào sư phụ tôn kính, kính chào các đồng tu. Từ lâu tôi đã có sự bất đồng với một số đồng tu về việc sử dụng lối viết hiện đại để viết lại bài của các đồng tu ở Đại Lục. Khi đối chiếu giữa bài viết gốc tiếng Trung thuộc thể loại ý kiến bình luận với bài viết lại bằng tiếng Anh, ban đầu tôi nhìn nhận những đồng tu này thật ngạo mạn khi phê bình bài viết của đồng tu Đại Lục và viết lại như thế. Tôi luôn nghĩ các đồng tu ở Trung Quốc đứng ở tuyến đầu và đảm trách vai trò giảng chân tướng trọng yếu nhất. Tôi rất tôn trọng họ và cảm thấy như mình là một phần trong chỉnh thể của họ. Hồi còn là học viên duy nhất ở thành phố của tôi, ngày nào tôi cũng vào trang web Minh Huệ tiếng Anh để đọc các bài viết của các đồng tu ở Trung Quốc. Tôi đã học được rất nhiều điều từ họ, cảm thấy như có mối liên hệ khăng khít với họ, như người thân vậy. Bởi vậy, tôi không đồng ý khi có người phê bình họ, coi người đưa ra phê bình đó là hạ thấp đồng tu Đại Lục, và muốn chứng thực bản thân khi họ cho rằng bài viết của các đồng tu Đại Lục quá kém, còn tiếng Anh, ngữ pháp và lối viết của họ là tốt. Sau đó, tại hai Pháp hội Minh Huệ Đa Ngữ kéo dài cả ngày, các đồng tu Minh Huệ châu Âu cũng nói rằng những bài tiếng Anh viết lại không truyền tải tốt như bản gốc tiếng Trung. Các đồng tu châu Âu phải dịch từ bản tiếng Anh sang ngôn ngữ của họ cho các trang Minh Huệ của họ, bởi vì rất nhiều thành viên trong nhóm họ không hiểu tiếng Trung. Lúc ấy, các đồng tu Minh Huệ tiếng Anh im lặng, không có phản ứng gì. Tôi cảm nhận dường như họ không định hướng nội tìm hay phối hợp. Tôi có mấy lần trích dẫn đoạn tái bút mà sư phụ viết ở cuối cuốn Chuyện Pháp Luân về văn chương bề mặt và ngữ pháp hiện đại để giao lưu với các đồng tu Minh Huệ tiếng Anh, và tôi cũng lại nhận được phản ứng ngạo mạn như thế. Tại sao thay vì hỏi để lý giải cho rõ, đồng tu ấy lại hỏi sư phụ rằng chúng còn có cần đọc đoạn đó trong Chuyện Pháp Luân không? Tôi quả thật không sao tin nổi, vị ấy lại có thể hỏi như thế. Tôi cảm thấy thật tệ khi họ vì điều này mà làm phiền sư phụ như vậy. Tuy nhiên, tôi vẫn không ngừng chỉ ra những gì tôi thấy là hành động sai ở họ. Tôi cho rằng họ không cần viết lại bài của các đồng tu Đại Lục, cũng không cần sử dụng lối viết và ngữ pháp hiện đại. Họ càng không đồng ý, tôi lại càng chấp trước, rồi chính tôi cũng sinh thái độ ngạo mạn đối với họ. Bỗng lúc ấy, tôi liên tục nghe thấy bài thơ của sư phụ trong đầu. Tu luyện nhân tự trạo quá, các chủng nhân tâm khứ đích đa, đại quan tiểu quan biệt tưởng lạc, đối đích thị tha, thác đích thị ngã, tranh thậm ma, thùy thị thùy phi, trích Hồng Ngâm Ba. Tạm dịch, người tu luyện tự tìm lỗi, các loại nhân tâm phải bỏ nhiều, quan ải lớn nhỏ chớ rớt lại, cái đúng là họ, cái sai là mình, còn tranh gì nữa. Ai thị ai phi, tức ai đúng ai sai, trích Hồng Ngâm Ba. Khi bài thơ này của sư phụ liên tục vang lên trong tâm, tôi ngày càng thấy dễ nói. Cái sai là mình. Tôi biết đây chính là điều tôi phải làm, hướng nội tìm lỗi ở chính mình. Tôi tìm thấy chấp trước vào việc mình đúng, tranh đấu, muốn cải biến người khác và tâm oán hận. Tôi đã đề cao phần nào ở những phương diện này, nhưng cảm thấy vẫn còn có lậu gì nữa mà tìm không ra. Sau đó tôi hỏi sư phụ, con còn cái lậu nào nữa? Trong đầu tôi bỗng xuất hiện câu trả lời, con không cần lúc nào cũng phải là chuyên gia. Tôi nhận ra rằng ở nơi làm việc, mọi người hay coi tôi như chuyên gia mà tìm đến nhờ giúp, chỉ dẫn và hỏi ý kiến vân vân. Tôi nhận ra tôi muốn giữ vị thế này, muốn chỉnh lại những gì tôi cho là sai. Tôi thấy khó chịu với những đồng tu không nhận ra lỗi, cũng như không sửa những điểm mà tôi tin là sai. Tôi cũng thấy khó chịu khi liên tục phải uốn nắn những đồng tu ấy hướng nội tìm tiếp. Cuối cùng tôi còn phát hiện ra chấp trước ẩn giấu sâu hơn nữa, đó là tâm hiển thị và chứng thực bản thân. Tôi cũng nhận ra mình có tâm ngạo mạn, và đây lại chính là vấn đề đầu tiên tôi nhận thấy và muốn cải biến ở đồng tu. Trong quá trình này, một đồng tu bảo tôi giống như người đi trên đường, giơ sách của sư phụ lên và nói không sợ xe đâm vậy. Tôi tự hỏi, mình có như vậy không? Nhìn bề ngoài thì tôi không thấy mình giống kiểu người đó, nhưng chẳng phải người đó đang hiển thị và chứng thực bản thân sao? Tôi quả thực cũng từng giống người đó. Chấp trước con người khiến tôi muốn chứng thực bản thân, chứng thực mặt con người, cái giả ngã đó của mình. Bởi vậy, hướng nội tìm chẳng phải đúng là việc tốt sao? Phát hiện ra mấy thứ chấp trước này mà nỗ lực trừ bỏ đi, chứ không để bị nó khống chế. Giờ thì tôi có thể nói lời cảm ơn phát tự nội tâm với bất kỳ đồng tu nào mà tôi từng có mâu thuẫn. Nếu như tôi từng mạo phạm các đồng tu, tôi vô cùng xin lỗi. Trong lúc lái xe đi làm, tôi cũng nhẩm thuộc pháp. Hễ đoạn nào mà tôi nhẩm không chính xác thì đều có nguyên nhân. Có mấy đoạn tôi nhớ không rõ, trong đó có đoạn sư phụ giảng về người tu luyện phải dùng chân thiện nhẫn, chứ không phải dùng tiêu chuẩn của người thường để yêu cầu bản thân. Ý nghĩa của đoạn đó đối với tôi là tôi phải hướng nội tìm, chứ không được dùng thủ đoạn cạnh tranh trong người thường để hành xử. Khi hướng nội tìm, tôi nhận ra mình đang dùng phương thức của người thường, thì liền nhẩm được đúng đoạn pháp này. Đoạn thứ hai mà tôi nhẩm không chính xác là đoạn về việc đồng hóa với pháp. Sư phụ giảng là người tu luyện, nếu đồng hóa với đặc tính này, thì chư vị chính là người đắc đạo. Pháp lý đơn giản như vậy. Trích bài giảng thứ nhất, Chuyện Pháp Luân. Lúc nhẩm đoạn pháp này, tôi cứ thêm từ có thể, tức là nếu có thể đồng hóa với đặc tính này. Tôi nhận ra không phải là vấn đề tôi có thể hay không thể đồng hóa, mà là tôi phải đồng hóa với pháp. Tôi nhận ra khi tìm ra được những chấp trước, dù nhỏ hay lớn, mà khiến tôi không đồng hóa được với pháp và tu bỏ nó đi, đó chính là quá trình chân chính đồng hóa với chân thiện nhẫn. Có lúc, tôi thử đọc lại bài viết mà tôi đã sửa, xem mình nên làm thế nào. Vừa rồi tôi định viết, mình có thể sửa như thế nào? Vậy nghĩa là tôi vẫn đang chứng thực bản thân. Hướng nội tìm, con đường này dường như không thấy đầu đâu cả. Mới đây khi xem mấy bài viết, rồi lại sinh ra cách nghĩ phụ diện. Sau đó tôi lập tức điều chỉnh cách nghĩ và tự nhủ. Người tu luyện khác nhau có cách lý giải khác nhau. Có lẽ họ đúng, mà mình sai rồi. Chúng ta cần phải để cho người khác có cách nghĩ khác chứ. Nếu mà sửa đi thì mới là có vấn đề. Người khác cũng có thể phát hiện ra mà. Giờ tôi lại nỗ lực cải biến bản thân. Lần này tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng, dễ chịu. Tôi không thích thừa nhận những khuyết điểm này trước mặt các đồng tu khác. Tôi biết đó lại là một loại chấp trước khác gọi là sĩ diện, cũng là một loại biến tướng của tâm chứng thực bản thân. Tuy vậy, tôi cảm thấy có thể thừa nhận chỗ sai của mình trước mặt đồng tu thì sẽ vô cùng nhẹ nhõm, dễ chịu. Sau này, tôi hy vọng có thể dùng tâm từ bi để chỉ ra sự việc, nghĩa là người khác có thể tiếp nhận ý kiến của tôi hay không cũng không sao cả. Tôi hy vọng mình có thể trở thành một lập tử tốt hơn trong chỉnh thể. Có lẽ chỉ có không muốn chứng thực bản thân, tôi mới có thể chân chính khắc phục vấn đề. Tôi biết mình vẫn chưa tu được đến bước đó. Cuối tháng 8, tôi muốn mình phải tu khổ, mà vẫn chưa làm được. Tôi biết lời nói không phù hợp là do tư tưởng không đúng đắn. Khi tôi cho rằng bài viết bị sửa hết toàn bộ, hoặc nếu như không sao hiểu được, tôi bèn nói đây hẳn là sản phẩm của ban biên tập. Tôi biết cách nghĩ đó là một kiểu tâm oán hận và chứng thực bản thân. Khi nghĩ như vậy, tôi chẳng phải đang hạ thấp người khác sao? Chẳng phải tôi đang muốn cải biến người khác sao? Đó là niệm người thường hay giả ngã, chứ không phải chân ngã của tôi. Tôi không muốn có niệm bất hảo đối với đồng tu về việc viết lại hay các bài viết khác trên trang Minh Huệ tiếng Anh. Tôi sẽ không ngừng tìm ra bất cứ niệm đầu nào như thế để tu bỏ đi. Thực ra, sau khi tôi viết xong bài viết này, sáng hôm sau tỉnh dậy, lại có một ý niệm phụ diện xuất ra về điều một đồng tu nói với tôi trong pháp hội của hạng mục ngày hôm trước. Nó vừa xuất ra được nửa chừng, tôi liền chặn nó lại, nói, nếu mi tiếp tục, ta sẽ áp dụng nó vào ta. Ta sẽ dùng nó để hướng nội. Thế là ý niệm đó tiêu mất. Lúc ra khỏi giường, tôi cảm thấy mình nhẹ bẩn như không khí vậy. Như thể chẳng còn chỗ nào cho những thứ xấu bám lên nữa. Tôi đi vào bếp, ngang qua bức ảnh pháp tượng của sư phụ trong một căn phòng khác. Tôi nói với sư phụ, con đang đề cao rồi. Tôi vô cùng hạnh phúc và sư phụ dường như cũng mỉm cười. Cảm tạ sư phụ, cảm tạ sự từ bi hồng đại của Ngài, cảm tạ các đồng tu đã giúp đỡ tôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.